Namo Buddhassa Tathagata Rāmāne Namo tại chùa Quan Âm Mohayan Canada. Và hôm nay cũng là ngày lễ Vu Lan. Ngày lễ Vu Lan cho nên chùa có yêu cầu tôi nói về ý nghĩa Vu Lan. Thì thường tôi đến mỗi mùa Vu Lan là chắc chắn là quý vị lại được nghe về Vu Lan. Nhưng mà sau lâu lâu một năm nhắc lại một lần. Và quý vị nhớ lại. Người nào nghe rồi thì chắc là một năm trước đã quên rồi, mỗi lần nhớ lại. Tại vì chúng ta học thì Phật Pháp nhiều khi mình học, mình nghe xong rồi lại quên. Trừ khi nào mình chứng ngộ luôn thì mới nhớ luôn thôi. Vu Lan. Thì cái chữ Vu Lan này á, hôm qua có nói sơ rồi cho quý vị nghe hôm qua về kinh Tịnh Túc. Thì Vu Lan là dịch âm của tiếng Phạn Ulambana. Cái tiếng Phạn tiếng Pali nó là Ulambana. Trên người Tàu họ dịch cái âm là Vu Lan. Thì Vu Lan cũng là một cái phương pháp tu hành. Tu hành ở đây là không phải để mà thành cái gì hết, nhưng một phương pháp tu hành để báo hiếu phụ mẫu, tức là cha mẹ mình. Ở trong đạo nó có, Đức Phật có dạy rằng phụ mẫu tại thế như Phật tại tiền, tức là cha mẹ còn sống ở đời cũng giống như là Đức Phật, họ vẫn còn trước mặt chúng ta. Đó. Cho nên người tu Phật, Phật tử, nó không phải là cái chuyện mà tu để mà giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, rồi giống như là cái hay nghe tôi nói là gia đình của oan gia, cho nên là con là oan gia, cha mẹ là oan gia, oan gia nhau. Nó có cái phần đúng trong đó, đúng là có oan gia thiệt. Nhưng mà không phải vì oan gia mà mình gặp nhau với mình chửi nhau. Tu hành là chuyển nghiệp, cho nên mình tới đây để trả cái nợ ân oán đó. Nhưng mà trong cái nợ ân oán đó thì người nào mà mình mang ơn thì mình trả cái ơn. Rồi người nào mà mình mắc cái oán, tức là người ta oán hận mình đó, thì sao? Mình oán lại. Người ta oán mình, oán lại. Oán qua oán lại cho mới tội lòng nhau. Có người nào mình mang ơn mình trả ơn, còn người nào mà người ta oán mình đó, thì mình tìm cách mình giải tỏa cái oán đó. Như vậy đó thì mới hết nghiệp ra đi được. Còn người nào mình mang ơn mình thì mình tới mình đòi. Còn người nào mà mình nợ quá, người ta tới đòi mình chạy trốn. Còn người nào mắc nợ mình thì mình tới đòi. Còn mình nói là ai người ta tới đòi thì mình chạy trốn. Phải vậy không? Thường thường mình nghĩ lại, thường thường mình á, quý vị ai mà thương nợ mình á, quý vị có cho luôn không? Hay là tới đòi? Tới đòi đó. Thời nay là thời kinh tế khủng hoảng, mình tới đòi. Và mình tới đòi người ta thì cái người nào người ta cho mình vay đó thì nghe cũng tới người ta đòi mình. Nhưng mà khi mà ta tới đòi mình thì mình làm gì? Chạy, bỏ chạy, hoặc là hấp hối mắng chửi người ta, đuổi người ta. Chính vậy cho nên cái nợ, cái nghiệp của mình không bao giờ hết, nên mình cứ phải tới đây trả, tới trả lui ngoài. Thì Vu Lan Bồn đó là dịch âm của Ulamana. Cái nghĩa là gì? Nghĩa là giải đảo huyền. Đó. Giải là mở ra, đảo là hưởng, huyền là bị treo, treo ngược xuống, treo chân lên trời, đầu dốc xuống dưới. Tức là ý nói gì? Ý nói là cởi trói cho những người bị treo ngược. Treo ngược rất là khổ, giống như là người giống như là bị hành xử đó. Người ta không giết mình liền, giết thì khỏe quá, không biết treo ngược đầu lên, máu dốc xuống. Mà từ từ đó, mình từ từ mình chịu không nổi, mình cũng chết từ từ. Trước khi chết nó phải khổ cực. Thì Vu Lan Bồn tức là một cái buổi lễ ý nghĩa là giải đạo huyền, tức là cởi trói cho những người bị đau khổ. Đau khổ là đâu? Trong ba đường khác, địa ngục là quỷ súc sinh. Giờ nguyên nhân của lễ Vu Lan, tại sao lại có lễ Vu Lan như vậy, thì chắc chắn quý vị đã biết rồi, chuyện của ngày Mộc Thiên Liên. Nhưng hôm nay chúng ta nhân cái mùa lễ Vu Lan mà chúng ta nhắc lại, cũng giống như ở ngoài đời chúng ta có những ngày lễ, ngày kỵ dỗ ông bà cha mẹ, thì mỗi lần có ngày dỗ như vậy thì thường thường đúng ra là cái ngày dỗ thì mình làm gì, họp nhau ăn cho nó vui. Thường thường đúng cái ngày dỗ đó là để họp lại nhớ lại công ơn của ông bà cha mẹ của mình. Nhưng mà cái phần đó mình quên, cái đó là cái chính. Phần đó mình quên, mình chỉ nhớ cái phần gì, cái phần phụ, tới là ăn chơi cho vui. Còn cái chính của cái ý nghĩa của ngày dỗ là nhớ lại công ơn sanh thành dưỡng dục của ông bà cha mẹ tổ tiên của mình. Nhưng mà mình vẫn còn giữ cái ngày dỗ, nhưng mà tới để ăn thôi, ăn rồi nói tào lao nói khác cho vui, mình chia tay nhau làm về, nhiều khi ăn uống rượu rồi còn đánh lộn nhau chửi nhau nữa. Thì nhân cái buổi lễ Vu Lan này chúng ta lại nhắc lại nguyên nhân có ra cái buổi lễ Vu Lan là do ngài Mục Kiền Liên sau khi tu chứng đắc quả A La Hán rồi. Thì thường thường quý vị biết không, thì A La Hán thì khi chứng quả A La Hán thì có lục thông, sáu cái thần thông, thì trong đó có cái thiên nhãn thông. Thiên nhãn thông tức là con mắt của trời. Thường thường chư thiên đều có cái đó, họ có thể nhìn xuyên qua tường, nhìn xuyên qua mấy ngàn cây số, và nhìn xuyên qua người này chết từ đâu, tái sinh ở đâu, người này tái sinh rồi do chết từ đâu tới, nó gọi là thiên nhãn thông. Ngày Mục Kiền Liên dùng cái thiên nhãn thông tìm mẹ mình sau khi bà chết, bà tái sinh chỗ nào, bà thấy không? Thấy tại sao có cái sự đặc biệt là gì? Tất cả các A-la-hán khác cũng đắc thần thông hết, cũng chứng quả hết, mà có vị đắc xong cái tính nhập cái bàn luôn. Nhưng mà ngày Mục Kiền Liên cũng chứng A-la-hán, vừa mới chứng xong một cái thần thông mở ra một cái lo đi kiếm mẹ liền. Còn mấy A-la-hán khác Xá Lợi Phất, Ca Diếp, Tu Bồ Đề gì, nó tu thôi, không để ý tới mẹ. Nhưng mà vì ngày này trước khi chứng quả có cái lòng rất là thương mẹ, thì ngài dùng thiên nhãn tức là đi tìm xem mẹ mình tái sinh ở đâu, thì thấy bà ta tái sinh ở trong cảnh ngạ quỷ. Ngạ quỷ là quỷ đói, thì thấy bà ta tái sinh là ngạ quỷ đói khổ. Thì cái người mà ngạ quỷ, quý vị biết thường thường trong kinh có tả cái hình dáng của người ngạ quỷ, thì thường thường là cái bụng nó rất là to, và cổ thì nhỏ cỡ này không, nhỏ cỡ hai sợi dây này, nhỏ hơn này nữa quý vị, nhỏ một cái kim thôi, cái cổ nhỏ một cái kim. Mình không thể tưởng tượng nổi người nào mà cổ cỡ này là cũng là quái thai rồi, hay là cỡ này cũng quái thai rồi. Nhưng mà cổ của ngạ quỷ nhỏ một cái kim, còn nhỏ hơn cái cọc bông này nữa. Nhỏ mà cái kim, mà cái bụng nó không phải bụng cỡ mình, mà bụng như cái trống, mà giống như cái bàn, cái khúc này nè. Bụng thì to mà cổ thì nhỏ như cái kim. Mà thường thường quý vị biết là cái bụng to như vậy thì cái bao tử nó cỡ nào, cũng to. Người bụng to, bao tử to thì người đó ăn nhiều không? Ăn nhiều lắm. Ăn nhiều cho nên thường thường hay đói bụng. Mà đói bụng mà ăn vào đó thì nó không có trôi, tại vì cổ có chút xíu mà nghe kim đâu mà được. Trên cái loài sinh vật, cái loài đó là luôn luôn đói, lúc nào cũng đói hết. Trên ngày Mục Kiền Liên thấy mẹ mình thân thể tiều tụy, da bọc xương, bụng thì to thì là to, cổ thì nhỏ xíu như cái kim, đói khổ, đói khát đủ thứ hết. Cho nên ngài mới động lòng thương xót mẹ mình quá, Và Ngài cũng biết lý do tại sao bà bị. Tại vì lúc còn sống đó, thì bà tham lam độc ác. Thường ngạ quỷ như vậy đó. Tức là cái người mà bụng to, tức là thường thường là tham ăn. Nhưng mà ngoài cái tham ăn đó, còn cái tham tài của vật của người khác, bóc lột người khác, bóc cổ người ta cho vay lấy lời, gọi là bóc cổ đó. Cái danh từ hay lắm, bóc cổ ta không được thì bóc cổ người ta thì cái quả nó làm gì, cái cổ mình bị bóc lại, bóc lại còn một xíu. Thì loài ngạ quỷ nó bị như vậy. Giờ nói thêm về ngạ quỷ, ngoài cái vụ mà cái bụng nó bự như vậy, cổ nhỏ xíu này, ăn không được, không có cái gì nuốt qua được không? Mà ngoài ra khi mà gặp nước để uống thì nước nó biến thành thành máu mủ, tanh hôi, uống không được. Mà khi gặp đồ ăn thì đồ ăn, thấy đồ ăn thì khi nhào tới cầm thì nó biến thành than lửa, ăn không được. Ngồi trước quý vị cho người ta ăn bình thường giống mình, cho uống nước, cho uống sữa thì ăn uống nổi thôi. Thấy cái nhỏ xíu quý vị xong rồi mà chỉ có lấy kim chích thôi, may ra được. Đó. Bình thường không là đã ăn không được rồi. Mà đến khi gặp đồ ăn đó, thì cái nghiệp ngạ quỷ nó khiến cho đồ ăn biến thành máu mủ, than lửa, ăn không được, uống không được. Lúc sống bà ta rất là tham lam độc ác, mà tệ hại hơn nữa là bà ta rất là ghét chư tăng. Tại vì giống như là dụ, bà nghĩ là dụ dỗ con bà đi tù. Nên khi mà chư tăng tới mà khất thực thì bà mắng chửi xua đuổi chư tăng đi. Vì cái lòng tham lam độc ác trong tiền kiếp nên bà bị tái sinh là ngạ quỷ. Và ngay Mục Kiền Liên lúc còn sống biết là mẹ mình như vậy, cho nên chắc chắn bà chết là sẽ bị đọa. Nên vừa mới chứng quả xong là đi tìm ngay con bà chỗ nào, thì nhìn thấy y chang bà bị tái sinh là ngạ quỷ. Ngày Mục Kiền Liên mới dùng thần thông. Thường thường á, thì mình á, mỗi một cái cảnh giới hai bên không giống nhau. Giống như qua mình học kinh tệ túc đó, mình không thấy được cảnh giới, mình chỉ thấy được trong sáu loài. Mình chỉ có thấy được cảnh giới của súc sinh thôi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, trời, người, Atula. Nhưng mình không thể thấy chư thiên, mình không thể thấy Atula. Mình thấy người được, rồi với người thấy nhau, rồi mình thấy loài súc sinh được, nhưng mình không thấy loài ngạ quỷ. Tối ngạ quỷ nó vẫn đi vòng vòng vòng, nó moi trùng rác xung quanh đây là mình không thấy. Địa ngục mình cũng không thấy được, cảnh người cảnh giới địa ngục mình không thấy. Nhiều khi ngạ quỷ nó đứng gần, nó mang moi thùng rác mình đi ngang qua, mình thấy thùng rác đó. Thật ra ngạ quỷ nó đang moi thùng rác ăn đó, mà mình không thấy. Tại vì tại sao không thấy? Bây giờ thì nói kiểu khác, nhưng mà thời xưa người ta chỉ nói là nghiệp lực bất tương ưng, hai cái nghiệp khác nhau không thể thấy nhau được. Quý vị có thấy người chết không? Đâu thấy người chết đâu. Người ta đứng, tại nhiều khi người ta chết rồi, cái ta về người ta đứng trong nhà, mình không thấy. Bây giờ nói theo kiểu mới đó, thì cái đó là những cái vibration, cái cường độ rung động, âm ba khác nhau. Người nào học về, biết một chút về khoa học đó, thì tất cả những cái tế bào của mình á, cellular, thì nó có những cái nó cấu tạo bằng electron và những cái atom, đó, bằng những cái nguyên tử. Trong nguyên tử nó có cái chính là cái noyon, là cái nhân tử hạt nhân đó. Xung quanh nó có những cái điện tử chạy xung quanh. Thì con người đó, nó gọi là mình là một người electric rồi, long electric, mình là điện điện, có điện. Óc của mình nó cũng phát ra điện, quý vị biết không? Khi quý vị biết vô nhà thương đó, nó gắn lên rồi nó nhìn thấy ấy, điện chạy. Và quý vị vào người nào chết ở nhà thương đang gắn để đo thì sao? Biết người nào coma, biết người chết hay không thì nhìn thấy thế nó giật này nè, giật này. Nó có điện nó mới đo được. Đó, mà khi mà thấy cái làn nó ti, nó đang chạy chạy, cái bắt đầu nó ti thẳng bon thì là biết làm sao rồi. Và biết đi rồi, phải không? Đó. mà đo trên đầu mà nó cũng có những làn sóng alpha, beta, delta, theta gì đó, mà bắt đầu nó thẳng bon là biết rồi, đi rồi là điện nó tắt rồi, thì người mình cũng là điện. Cái luồng điện của mình á, điện dương á, nó rung động, nó ví vào một kiểu, thì những người chết á, cái vibrato của nó âm nó ví mà nó rung kiểu khác, trên hai cái rung khác nhau chứ không thấy nhau. Giờ quý vị đây nè, mười dương với nhau cùng âm điện với nhau, đàn dương điện với nhau, mình đi mình đụng người ra cái nó đụng lại, nhưng mà người âm sao, hai cái nó ví mời khác nhau, cho mình đứng đây con ma nó đi nghe xin con người mình liền, không sao, không ai chứng ngại ai hết. Nên quý vị vô nhà ma, quý vị có tỉnh bơ cưới ở sống tỉnh, không ai quái ngại ai hết, được không? Ma làm gì kệ nó, mình làm gì kệ mình. Nhưng mỗi lần ma đi xin qua người mình thì sao? Quý vị thấy rụng mình lắm, tại vì âm dương đụng nhau một cái nó rung một cái. Nhưng mà quý vị nào trời nóng thì vô nhà ma ở mát, không sao. Một thiền liên mới dùng thần thông tới được bà, tới trước mặt bà, đem đồ ăn cho bà, cho mẹ mình. Mẹ mình là tên là Thanh Đề, bà tên là Thanh Đề. Mới đem cơm đem tới cho bà, thì bà đói quá đem tới cho bà để cho bà ăn. Bà nhận ra con của mình, thấy con của mình đem đồ ăn tới, bà mừng lắm. Thì đem cơm tới thì bà lấy cơm bà ăn, nhưng mà do cái lòng tham lam độc ác bọn sẻn keo kiệt, thì bà sợ những loài ngạ quỷ khác nhìn thấy, tại quỷ nó đói lắm, khi mà có đồ ăn thì nó xuống nhau lại, nó giành giật nhau ăn. Nên bà một tay bà che, chắc bà táo tàu che, mà không có quỷ, không có quỷ, ngạ quỷ hết quần áo rồi, đói khổ đâu có quần áo đâu không, thì tay bà che, còn tay kia bà bốc cơm mà ăn, tại sợ những mấy quỷ khác đó, nó nhìn thấy nó nhào tới nó giật, bà bốc bà ăn. Lúc bà bốc bà nhìn nó thì thấy cơm, bà bốc lên cuốn còn thấy cơm đó, mà đưa tới miệng thì nó biến thành lửa, biến thành than lửa, kỳ lạ đấy, than lửa nó ăn được không? Ăn được. Bà bốc miếng khác đưa lên, thấy lại cơm bốc lên đưa tới đây lại biến thành than lửa, làm bốc 3-4 lần ăn không được và chịu thua. Ngày một cái lên dùng thần thông tới nơi rồi, đem cơm tới nơi rồi, bà phải ăn thì bà ăn không được. Một cái lên cuối cùng chịu thua, bất lực. Mình dùng thần thông đem đức thức ăn tới cho bà thấy, bà ăn không được. Ăn không được tại sao? Tại cái đó là cái nghiệp quả của bà. Cho nên quý vị thương cha mẹ, lo lắng cho cha mẹ, cho cha mẹ ăn uống, nhưng mà đút vô bà nhè ra, đút vô bà ọt ra, như là sao nhỉ? Cho nên là nghiệp của người mẹ của mình. Cho nên cái nghiệp, nó là người nào tạo cái nghiệp thì người đó phải chịu, phải lãnh. Mình chỉ có thể giúp maximum thôi, đem cơm tới, đưa tới. Đó. Dí vô tôi niệm. Nhiều khi bà ăn không được tức quá, bành niệm là nhét vô, nhét vô nó ngậm đây, mà nhét lên nữa nó ọc ở đây đứng này, cái bà tắt thở chết luôn, giết mẹ mình luôn, nguy hiểm. Cho nên cẩn thận. Nếu học một lần nữa, tôi nhắc mấy hôm trước đó, cái giáo lý căn bản nhất của đạo Phật là luật nhân quả. Quý vị trước khi học những cái gì kinh cao phải hiểu luật nhân quả, và làm sao nhìn thấy luật nhân quả luôn luôn trong cuộc sống hàng ngày của mình, đó mới là người hiểu đạo Phật. Mặc dù hiểu đạo Phật nhưng mà trong đời sống hàng ngày mình không hiểu, cứ bắt cha mẹ mình phải làm cái này, bắt cha mẹ mình phải làm cái kia, thương cha mẹ, con muốn cha mẹ sống lâu, mẹ phải ăn, bắt bà sống lâu. Nhiều khi cái đó là mình làm theo ý của mình mà mình không biết cái luật nhân quả. Giờ một cái liên bất lực, thần thông A-la-hán không làm gì được hết, không đưa làm cho, chẳng lẽ banh miệng mẹ mình nhét cơm vô hả? Nhét vô thì bà nuốt từ đây biến thành than cháy cổ bà sao? Không được. Đó. Thì cuối cùng một cái liên bất lực, ngài phải trở về cầu cứu Đức Phật, về cái kể lễ với sư phụ. con đem cơm tới cho mẹ, nhưng mà sao mà kỳ quá, mẹ con cầm cơm lên ăn cái đưa tới miệng cái miếng thành than này, không làm gì được hết. Thì Đức Phật lúc này, Đức Phật mới dạy cho Ngài Mục Kiền Liên cái pháp môn gọi là, bây giờ mình gọi là lễ Vu Lan, U Lan Ba Na, nhưng nói cho đủ là Vu Lan Bồn. Vu Lan Bồn, Đức Phật mới dạy rằng mẹ ông do lòng tham lam độc ác, lúc sống keo kiệt bỏng sẻn, và nhất là có tội đối với lại các trừ tăng, cho nên bây giờ mà tái sanh như vậy thì cái đó là cái nghiệp quả chín mùi rồi, một mình ông không thể cứu được. Chẳng khác gì một chiếc thuyền nhỏ không thể chở được một tảng đá lớn. Tức là sức của Ngài Mục Kiền Liên đắc đạo rồi thì giống như mình một mình đi qua sông á, đi cái chiếc thuyền đó, tự nó bơi qua sông được, nhưng mà bây giờ nó muốn chở một tảng đá thiệt là lớn, thì để một tảng đá lớn lên thì nhiều khi cái xuồng cái thuyền nó không đi được, nó còn chìm luôn nữa, nó nguy hiểm. Thì cái tảng đá lớn nó chính là nghiệp của bà Thiên Đề, nghiệp quá nặng quá lớn, nó để lên cân đó, thì ông là A-la-hán nhưng mà cái phước của ông không đủ để cứu bà. Nghĩ nhớ phước, tội phước phải để lên cánh cân coi. Mình á, mình là sống, lúc sống mình làm tội nhiều lắm. Rồi mình tới chùa cúng vài bông, cúng vài nhang, cúng vài chăn gì đó, rồi mình cầu xin cho mình hết tội thì sao? Lần đến quả không cần biết, nếu cứ để lên cánh cân nó thấy làm tội nhiều, phước thì ít rồi thôi, chứ mình không có cầu xin được. Mình ở đây là mình có thể hối lộ mới hôm qua được, nhưng mà vật nhân quả mình hối lộ được, nó rất là công bằng. Nghiệp của mẹ ông rất là lớn, một mình ông không thể cứu được, thì nay phải nhờ oai thần của chúng tăng, đức lớn gọi là chúng đức như hải đó, là đức lớn như biển cả, thì mới may ra mới cứu được mẹ ông. Tức làm sao giờ phải xây nhiều cái thuyền vô, mà đưa cái thuyền Titanic đó, Titanic bự như vậy đó, để chở mấy thằng đá qua hết, là mấy cái thuyền mà thiệt là to đó. Nó còn thuyền mình ghe là xuồng là bè là để lên là sụp luôn. Nên Đức Phật mới dạy rằng nay ông phải nhờ xin cái oai đức của chư tăng. Một mình ông A-la-hán không cứu được, nhưng mà nhiều ông A-la-hán thì sẽ cứu được. Nhưng mà sao tìm được một lúc mấy ông A-la-hán nhiều hơn nhờ? Thời đó đệ tử Đức Phật không có sống trong chùa, sống ở đâu? Đi lang thang hết, cho mỗi ông có đi lang thang đâu, không biết đi tìm. Là thời đó không có cell phone. Nói ê hôm nay ngày mai yêu cầu quý A-la-hán về chùa Quan Âm có buổi lễ làm cầu siêu cho bà Thanh Đề nha. Không tin nữa, không có cell phone, không có email, không có BlackBerry. Bây giờ sao? Thì phải chờ đến cái ngày rằm tháng 7 là ngày lễ tự tứ. Cho thời xưa đó, trong năm chư tăng đi khắp các nơi để hoa đạo, đi hoằng pháp, chỉ có 3 tháng hạ thì chư tăng mới trở về họp nhau ở chung một chỗ, và mùa hạ an cư kiết hạ thì lúc đó chư tăng mới trở về họp mặt để mà cùng tu cùng học với nhau. Còn sau 3 tháng đó thì chư tăng mỗi người tản mát đi nơi, có người đi vô rừng, có người đi vô núi, có người đi vô hang đá, có người đi xuống thành thị, đi lung tung hết. Cho nên phải chờ cái ngày rằm tháng 7, tức là sau 3 tháng hạ rồi, thì cái ngày tự tứ tức là ngày giải hạ đó chấm dứt, thì trước khi giải hạ thì chư tăng họp lại với nhau và làm cái buổi lễ tự tứ. Tự tứ tức là tự ra thú tội sám hối, nếu trong thời gian tôi ở 3 tháng tôi có làm gì phiền đại chúng, tôi đi ra đi vào, tôi đóng cửa rầm rầm không để ý hết, rồi giác thì xẹt không cho ai ngủ hết, rồi tôi tụng kinh thì lớn tiếng quá không cho ai ngồi thiền được hết, ví dụ vậy. Thì ngày hôm đó phải ra, phải nói là trong thời gian tôi ở 3 tháng đó, tôi tu đó, tôi có làm gì phiền đại chúng không? Thì xin, nếu mà có thì xin các ngài từ bi chỉ cho tôi biết để tôi sửa. Tu hành là như vậy, để cho mình sửa. Còn mình giờ tu hành sao? Ở chùa mà ai nói trời cái bà này ăn tham quá, cái đó mình làm gì? Mình chửi lại. Bà cũng ăn tham với tôi bằng nói gì? Thấy không? Mình ghê lắm rồi. Tu tự tứ là như vậy, chưa tăng tu hành chăm chỉ rồi mà còn chưa biết được mình sao, phải nhờ những người khác chỉ lỗi cho mình để mình sửa. Có giờ ai mà vô chùa, mình vô chùa ai chỉ lỗi mình thì sao? Chơi lại liền, la hét sân si lên lại ghê. Nói chờ thầy tu khá lắm mà thầy tụng kinh hơi lớn này, thầy làm con tụng kinh nhỏ nhỏ cho mấy người khác được không? Thì phải xin lỗi. Thì buổi lễ tự tứ là như vậy. Tự tứ xong rồi thì lúc đó chư tăng mới thẳng nát đi. Đức Phật mới dạy cho một kiền liên, ngày rằm tháng 7 là ngày lễ tự tứ sau 3 tháng an cư, là ngày chư Phật hoan hỷ. Tại sao? Vì thấy chư tăng tu hành tiến bộ. Đó. 3 tháng đó chư tăng về, người mọi người đều lo tu hành, ngồi thiền hoặc là giảng dạy kinh điển cho nhau. Người nào tu trước thì dạy cho người tu sau. Đó. Thì cái ngày đó chư Phật rất là hoan hỷ, vì chư tăng thấy chư tăng tiến bộ và ba món vô lậu học, tức là giới, định, tuệ càng ngày càng tăng trưởng, cho nên chư Phật rất là hoan hỷ. Thì cái ngày lễ tự tứ đó, Đức Phật mới dạy ngài một kiền liên, ông hãy sắm đủ 4 thứ cúng dường quý báu, thành tâm kính lễ trai tăng và thỉnh cầu chư tăng chú nguyện cho vong linh của mẹ ông được thoát khổ. 4 thứ cúng dường quý báu, tức là thường thường quý vị nghe tứ sự cúng dường không? Tức là khi quý vị cúng dường chư tăng đó, thì cúng dường đồ ăn, đồ mặc, thuốc men và giường chiếu, tức là chỗ ngủ, ăn mặc thuốc ngủ. Đó là 4 thứ chính. Còn dạy ông hãy sắm đủ 4 thứ cúng dường quý báu đó, thành tâm kính lễ trai tăng. Cho nên từ đó mới có những buổi lễ thời nay chúng ta thấy là trai tăng, lễ trai tăng cúng dường. Thì nhờ công đức và sự chí thành chú nguyện của chư tăng thì mẹ ông sẽ được siêu thoát. Giống như tảng đá lớn dù nặng 100 cân nhưng có nhiều người khiêng thì rời đi đâu cũng được. Một mình khiêng không nổi, nhưng mà nhờ sức của nhiều người cùng khiêng thì mới khiêng nổi. Thì mẹ của một kiền liên, bà Thánh Đề nhờ một kiền liên y theo lời Phật làm như vậy, và bà ta được tái sanh lên cảnh giới lành. Đó là cái nguồn gốc của lễ Vu Lan. Thì ngài một kiền liên làm theo như vậy, mẹ của ngài được siêu thoát, thoát khỏi cái cảnh giới ngạ quỷ. Và ngài Mục Kiền Liên cũng rất từ bi, hỏi tiếp, hỏi Đức Phật. Ngài thấy mẹ mình được giải thoát rồi thì ngài nghĩ tới chúng sinh. Ngài mới hỏi Đức Phật rằng: thế Phật tử đời sau có thể làm lễ Vu Lan giống con không? Tức là con làm như vậy, mẹ của con được siêu thoát rồi, thì nếu mà sau này gấp đời sau, nếu có những Phật tử nào mà có những cha mẹ mà tái sinh làm ngạ quỷ giống như vậy đó, thì họ có thể làm cái lễ Vu Lan giống con không? Thì Đức Phật mới nói rằng: đời sau những ai vì lòng hiếu thảo muốn đền đáp công ơn của cha mẹ hiện tại hay quá khứ thì cũng làm giống như vậy, tức là đến ngày rằm tháng 7 làm lễ Vu Lan này cúng dường trai tăng. Thì cha mẹ hiện tại đang còn sống đó, thì được tăng long phước thọ, tức là được sống lâu mạnh khỏe hơn, thoát khỏi tai nạn. Còn cha mẹ mà qua đời quá khứ thì sẽ được thoát khỏi cảnh ngạ quỷ, tái sinh trong cảnh giới trời người. Đó là nguyên nhân thứ hai vì sao chúng ta thời nay chúng ta vẫn có thể tiếp tục lễ Vu Lan. Và tới đây quý vị thấy đơn giản chưa? Đơn giản, tí nữa tôi nói tiếp xong rồi sau đó sang cái phần quan trọng là phần cho quý vị hỏi. Tại quý vị sẽ có nhiều thắc mắc lắm. Là hôm nay chúng ta sẽ ngừng sớm để cho quý thầy sẽ soạn làm lễ. Nên tôi thu ngắn gọn lại. Ý nghĩa của lễ Vu Lan chỉ đơn giản cái chính là nhắc nhở chúng ta báo hiếu cha mẹ. Thì báo hiếu cha mẹ, hôm nay mới nhìn thấy quý vị đeo bông hồng trắng. Bông hồng là cha mẹ con, bông trắng là cha mẹ mất rồi. Thì báo hiếu làm sao? Báo hiếu cha mẹ thì cha mẹ còn sống thì mình dễ báo hiếu, cha mẹ chết rồi sao báo hiếu làm sao? Thì tí nữa có nhiều cái tí nữa sẽ cho quý vị hỏi thì từ nó ra, giờ tôi nói những cái gì chính thôi. Thì báo hiếu, cái ý nghĩa của Vu Lan tức là ý nghĩa báo hiếu cho mẹ, tức cha mẹ mình trên cuộc đời này, quý vị biết không, cái người mình mang ân nặng nhất đó, chính là cha mẹ mình. Cha mẹ mình thường thường ở đời người ta nói một mẹ nuôi được 10 con, nhưng mà một con không nuôi nổi một mẹ, nó kỳ lạ, nó kỳ. Bây giờ trên cuộc đời này, cái người mà mình mang ơn nặng nhất, chả không bao giờ hết, chả một đời cũng không hết nữa, đó là cha mẹ của mình. Mang nặng đẻ đau chăm nom bú móm đầy đủ hết, như là nuôi cho mình cho tới trưởng thành. Trưởng thành rồi có gia đình vợ con rồi, đùng cái bị vợ bỏ, không biết đi đâu hết, cái gọi ba má này, con hết chỗ ở rồi, vợ con mời con ra cửa rồi, giờ con về nhà ở ba má được không? Đơn biết thương. Con á, trưởng thành rồi, 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi, 90 tuổi, 90 tuổi chắc mời về 110. Lúc nào cha mẹ cũng sẵn sàng xem đứa con nó nhà con của mình, vẫn cho về ở nuôi không kể gì. Nhưng mà mình sao? Cha mẹ mình nuôi thôi, bây giờ mà già quá rồi, mệt quá rồi, thôi giờ con đưa ba má vô viện dưỡng lão được không, để cho nhà nước nuôi được không? Đó. Thì ở đây nói được vì hay đó, tại sao cái cuộc đời này quái ăn như vậy, người ta nói chéo cả hổ như vậy, cái người mang ơn nhiều nhất mà lại mình lại phụ bạc. Quý vị hiểu không? Quý vị có thấy đa số vậy không? Con cái đó, cha mẹ lúc nào cũng phải, không phải phải, automatic natural law, tự nhiên thương con cái, săn sóc lo lắng cho con cái. Bác bà già của mình thì sao? Khi nào mình lớn tuổi rồi thôi về quên rồi, bắt đầu đi lo tìm vợ chồng, tìm người khác để sống rồi quên cha mẹ. Khi cha mẹ mà có chuyện á, mẹ chồng nàng dâu là cái gì dính líu nhau là thôi từ mẹ luôn, đi theo tiếng gọi của con tim. Cha mẹ không cho mình cưới gả từ gặp mẹ không? Phải không? Quý vị thấy phải đời như đó. C'est la vie, that's life. Cuộc đời nó như vậy đó thì nó thấy vui không? Vui không nổi, cười nó nước mắt. Biết tại sao nó như vậy không? Vậy mà Đức Phật nói mình phải hiếu thảo cha mẹ, không phải đạo Phật đâu. Đạo Khổng cũng gọi là trung lễ nghĩa chí tín, phải hiếu thảo với cha mẹ, nhưng mà chả ai hiếu thảo hết, rất là ít, ít lắm. Tại sao kỳ vậy? Thế tại sao? Theo luật nhân quả, con cái là của nợ, nó tới đòi nợ, mà nó đòi nợ hay lắm, nó làm con trên cái tình, cái con người đó là cái tình luôn luôn nó chảy xuống, rồi nó chảy xuống. Tôi có kể trong cuốn Ý Tình Thân đó, quý vị đọc là vị nào đọc cuốn sách Ý Tình Thân đó, là tôi nói cái cách mà đòi nợ oan gia hay nhất đó, đầu thai làm con. Đầu thai làm con đó, nó không cần đòi mà tự mình vui lòng trả. Nó đòi bao nhiêu là chi bấy nhiêu, đòi bao nhiêu chi bấy nhiêu. Cho nên cha mẹ đối với con cái, đa số con cái nó là của nợ tới để nó đòi nợ mình. Cho nên mình vui lòng trả nợ, săn sóc nó từng ly từng tí, rồi từ nhỏ rồi nó bệnh hoạn rồi thức trắng lên lo cho nó đủ thứ hết, mình trả là mình vui lòng không biết. Cái đó mới hay, cho nên mới đòi nhau dễ dàng được. Vì không trái đất này tới nó cái luật nó như vậy đó. Cho nên người nào không có con á, quý vị là gì không? Không có nợ. Nhưng mà người nào không có con thì sao? Buồn. Buồn tức là sao? Thế không nợ thì là nhà băng vay. Cho nên người nào nghe cái này rồi đó, thì nhớ nếu mình không có con thì biết là mình không có nợ. Hoặc là người nào có con rồi mà nó đi mất tiêu rồi thì là sao? Hết nợ xong rồi. Nó đi rồi sao? Nhớ quá à. Tới nói hay của nợ trở về đây ta trả tiếp cho. Mình trả dư ra, trả dư thêm nữa. Cho nên mình trả nợ xong rồi, của nợ nó đi rồi sao? Không biết. Đa số chúng sẽ không biết đó. Bán trời xong thế này họ. Đó là nói cái ý chính nha. Bây giờ mình trở sang cái ý của Vu Lan. Mặc dù con cái sự kiện nhân quả nó là như vậy, vay nợ trả nợ với nhau, mặc dù con trở lại, tuy nhiên có những đứa con nó trở lại nó rất là hiếu thảo với mình, thì đó là gì? Nó nợ mình, nó tới nó trả nợ cho mình xong rồi, nó nuôi nó trả nợ, nó hiếu thảo với mình xong xuôi hết rồi, nó trả xong nó nợ rồi, thì nó đi bằng cách nào? Một là nó chết, hai nó trả nợ xong rồi nó chết, hai là nó bỏ đi chỗ khác, không sống mình nữa, không muốn giao thiệp mình nữa, hết nợ rồi. Mình lại không biết cái điều đó, cứ lại dính chặt với nhau. Dính quá cái gì? Cái tình ái luyến, cho nên mới gọi là tình là dây hoàng. Chứ chúng sinh thích tình lắm, thiếu tình là thấy buồn. Cho nên chúng sinh hay thích tình cho không biết không đó. Còn không biết không muốn đòi đâu, được lo. Má không muốn đòi đâu, để cho má tới má lo cho. Má dọn dẹp nó đấy, yêu cầu bà đi chơi chỗ khác, không có vô chỗ này để cho tôi sống yên lành. Nghe không hiểu, nói má thêm con làm cho con như vậy. Khổ. Chúng sinh cứ gây đau khổ cho nhau chỉ vì cái tình. Mà cái tình đó chỉ là tình gì? Vay nợ ân oán với nhau từ đời này đời khác đó. Nghe như vậy xong, quý vị nghe như vậy xong đứng về thấy con mình đuổi nó ra, hoặc là thấy gì đúng đó. Còn nghe cái đó là cái luật nhân quả chính. Về trở về cái luật cũng nghiệp nhân quả nữa. Mặc dù mình kiếp trước ông bà nợ mình tới mình đòi, nhưng trong lúc mình đòi ông bà, trước khi mình lớn lên đủ để đòi, hay là trong lúc mình đòi, thì ông bà lại cho mình vay tiếp, ông bà lại săn sóc nuôi nấng. Chứ trong lúc ông bà trả mình á, ông bà lại cho mình vay tiếp, kẹt như vậy đó, cho nên không bao giờ hết hết. Nên cái luật ở sống ở đời này nó cứ dính chủ nhau, vay nợ vay nợ, vay trả nên không thoát được. Cho nên bổn phận làm con, mình mang ơn ai thì mình phải nhớ trả. Nội trước khi mình trả đó, nội mẹ mình mang mình trong bụng 9 tháng 10 ngày mắc nợ cái đó rồi. Và ra chưa kịp đòi nợ mình đã mang, tức là mình trở lại để đòi nợ. Và trong lúc đang trước khi đòi nợ đó, mình lại vay trước nó. Vay cái gì? Công sinh thành những dục vọng mà lại dính mắc kẹt nữa. Đó. Nghe thấy chưa? Cho nên làm con muốn tránh cái quả báo xấu là mình phải trả nợ. Cái nợ đó là hiếu thảo với cha mẹ. Không phải vì có nhiều người con nói ai biểu ông bà sinh tôi ra làm chi? Biểu ông bà phải trả. Tôi đòi bao nhiêu phải chi? Đó. Nếu con nó chết sẽ xuống địa ngục, nói vậy thôi. Và có nhiều người mà ghét cha mẹ quá thì nói vậy, ai hiểu ông bà tôi đâu có đòi sinh ra đâu, ông bà đẻ tôi ra, ông bà phải nuôi, thí dụ vậy. Bây giờ là người khi sinh ra cõi đời này, chúng ta mang ơn nặng nhất, không có cái ơn nào mà nặng bằng cái ơn của cha mẹ. Thôi kinh Vu Lan nói đúng vậy. Kinh Vu Lan nói đó, một vai cõng cha, một vai cõng mẹ đó. đi hết cả các cuộc đời mà vẫn chưa đủ để mà trả cái nợ đó. Cho nên bây giờ làm sao trả nợ giờ? Và ý nghĩa của Vu Lan chỉ có đơn giản là ý nghĩa báo hiếu. Ráng làm sao mình mang cái nợ đó thì cố gắng trả cái ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Thường tại sao trở lại vấn đề tại sao mà con không bao giờ nghĩ tới cha mẹ, nó nghĩ tới ai? Tới con nó. Tại sao nó mắc nợ với đứa kia, nó mắc nợ với đứa cháu mình, nó mắc nợ mình, mình mắc nợ nó, mình trả nó xong nó đi rồi, nó đi rồi thì kế tiếp đến phần nó trả nợ, thì nó trả nợ cho ai? Cho con nó. Mà mình muốn gì? Ê, trả nợ má à, muốn đâu? Cái đó là mình dạy, tức là phần mình, cha mẹ đừng mong con cái trả nợ mình, báo hiếu mình, nó làm chuyện đó. Nhưng là con cái thì sao? Phải nhớ trả ơn cha mẹ. Còn cha mẹ đó, đứa nào đi rồi đó, khỏe ru, khỏe. Nhưng mình đó, phải nhớ mình mang, là người mình mang tới hai thứ nợ, nợ cho mấy đứa con, nợ sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Giờ mình lấy Vu Lan nhắc nhở chúng ta làm gì? Không phải là gánh bông hồng xong cái vui quá là tôi còn cha mẹ còn sống, vui quá vui quá. Nhắc mình làm gì? Nhớ báo hiếu cho cha mẹ của mình. Thì báo hiếu làm sao? Báo hiếu trên hai phương diện, phương diện vật chất và tinh thần. Cho nên mỗi lần tới lễ Vu Lan thì mình nhắc nhở mình phải nhớ báo hiếu cho cha mẹ. Không phải là ngày lễ Vu Lan không, mà luôn luôn nhớ báo hiếu tất cả các thời gian. Không cần phải chờ đến lễ Vu Lan mới làm lễ báo hiếu cho cha mẹ, nhưng mà lễ Vu Lan là nhắc nhở chúng ta nhớ ơn cha mẹ của mình để báo hiếu. Thì thường chúng ta, đa số chúng ta chỉ có nghĩ tới báo hiếu vật chất thôi. Lâu lâu một tháng mua quà đem tới cho ông bà, phải không? Dạ không? Hoặc là lâu lâu không có quà phải phone hỏi bố mẹ khỏe không, cha mẹ đồ này khỏe không, còn sống không, chưa chết hả? Nó sống lâu quá vậy. Báo hiếu vật chất đơn giản, quý vị tới thăm non giúp đỡ xem cha mẹ mình cần gì. Như là thường thường mấy người già đó, quý vị biết thường ta làm gì không? Mấy người bà già làm với bà, quý vị nào cha mẹ già thường mấy ông bà già lẩm cẩm đó. Càng ngày về già người ta lẩm cẩm mà nó lười biếng nữa, thì sao các quý vị có thể làm đơn giản về thăm cha mẹ, nhớ lau chùi nhà cửa rửa chén. Thường thường người già người thường ta làm gì quý vị? Hả? Ẩu, con này xài chữ ẩu, nghĩa là từ từ. Hả? Ngủ à, da ngủ hả? Ngủ suốt ngày. Thế thường thường nhà cửa rất là cổ thả, để bê bối như là không cần thiết nữa, tại mệt quá rồi, hết sức mắt rồi, sắp sửa đi rồi. Thì mình tới mình làm gì? Lau chùi quét dọn nhà cửa ra sạch sẽ. Còn mình tới cho chỗ nhà độ này ông bà ở dơ quá, thôi không dám tới nữa, phải không? Thì nhà mình sạch cỡ nào đó, sạch mười thì khi tới gặp tới nhà cha mẹ thăm thì ráng lau chùi sạch năm thôi cũng được. Còn nếu lau chùi không được thì mướn người tới lau dùng. Thế nói về vật chất đó, thì xem mình nghĩ thường thường bao giờ cũng vậy đó. Đến khi mình già rồi đó, con cái nó đối xử mình tệ bạc đó, mình mới nghĩ là trời ơi hồi xưa mình cũng tệ bạc đó, bà già ông già mình. Tại sao? Tại vì cho nó là nhân quả hiện đời. Hiếu thảo với cha mẹ mình thì con cái nó nhìn thấy mình hiếu thảo với ông bà, nó nhìn thấy, nó thu vào trong cái máy này nè, cái máy computer, máy PC nè, ordinator trong này nè, nó nhìn thấy cha mẹ của nó lễ phép hiếu thảo đối xử với ông bà nội bà ngoại mình làm sao á, thì sao con biết nó làm gì? Nó sẽ lặp lại như vậy mình. Còn đến khi mình con cái mình nó bất hiếu mình, cái mình ngồi mình nghĩ lại, chà đúng, hồi xưa mình cũng bất hiếu với cha mẹ mình, đơn giản vậy thôi. Nhờ phương diện vật chất, quý vị xem tới nuôi thăm hỏi, nhiều khi ông bà già nó không cần mình cho tiền đó, bên này có Canada nữ hoàng cho tiền rồi, nghe không? Dạ, thì mình tới thăm hỏi. Thường thường người già người ta hay tủi thân, người ta cảm giác bị bị bỏ rơi, già rồi xấu, không ai để ý tới hết, con cái bỏ rơi. Cho nên chỉ cần quý vị tới thăm hỏi, tới thăm viếng thôi, vô mở cửa thôi, được này má khỏe không, thôi con có việc đi nha, thôi hôm qua má ba yeah. Dành chút xíu trước khi đi tới đây ăn phở đó, ghé tới sớm chừng 5-10 phút, ghé vô thăm ba má mình chút. Cái quan trọng trong đạo Phật, cái này mới là cái quan trọng đây. Kế tiếp là gì? Báo hiếu về phần tinh thần đó. Báo hiếu trên cái phần vật chất thì nó dễ rồi đó. Nếu mà không có tiền giúp đỡ, cha mẹ thì giờ bó hết rồi, ăn đồ cũng được gì nữa, tới thăm hỏi đó. Giúp đỡ đó. Không phải giúp đỡ mà lâu lâu là an ủi vân vân, để cho họ cảm thấy là họ không có bị bỏ rơi. Giờ cái phần tinh thần là cái phần quan trọng. Nếu mình học đạo Phật thì cái quan trọng là gì? Không phải báo hiếu cho cha mẹ mình khỏe mạnh sống lâu. Nhiều người con báo hiếu tất cười lắm, ông bà già bệnh nặng sắp chết rồi, bị căng xe gần chết rồi, cứ làm tìm đủ mọi cách để cho cha mẹ mình sống lâu. Sống lâu để làm gì? Cái đó là cái quan niệm sai lầm. Cứ muốn cha mẹ sống lâu, ông bà sống lâu và khỏe mạnh đó, yêu đời vui đời đó, thì cố gắng làm cho bà sống lâu. Bây giờ ông bà bị căng xe, bị hư thận, một tuần phải vô nhà thương lọc thận 3 lần đó. Rồi mỗi lần lọc thận xong là ngất ngư như là con tàu đó. Về đau đớn luôn, vân căng xe, coma, stroke, Alzheimer, đủ thứ hết. Sống lâu để có ích lợi không? Có vui không? Quý vị nhìn thấy có vui không? Không vui. Nhưng mà thôi con thương mẹ, có mẹ đáng sống lâu một chút thôi. Ví dụ vậy. Cái đó là mình ác. Ác mà không biết mình ác. Tại bà đang trả nghiệp đó. Ông bà đang trả cái nghiệp nặng. Và mình muốn ông bà sống lâu để làm gì? Để trả nghiệp cho nó vui. Tại sao? Con thích bố mẹ sống lâu để vô tình cái đó là oan gia. Có nhiều người cha mẹ muốn chết mà con không cho chết. Muốn ông bà phải sống để làm chi? Không phải trả nghiệp cái gì không? Cho nên mình làm gì thương cha mẹ, những chuyện đó không để ý tới. Quan trọng là làm sao cho ông bà hiểu được đạo, biết được đạo Phật. Cho nên về tinh thần báo hiếu cha mẹ, làm sao giúp cho cha mẹ hiểu đạo đó. Hiểu đạo bằng cách dẫn tới chùa. Không tới chùa thì cho nghe băng kinh niệm Phật. Mà nếu trẻ ông bà còn linh mẫn thì cho nghe băng thuyết pháp đó. Thay vì để cho ông bà nghe cải lương hay là xem DVD Die by Night Asia hay là phim bộ Cô gái đồ long Thằng Liêu Đại Hiệp hay là phim Đại Hàn thì sao? Cái đó là mình đầu độc cho mẹ mình, hay để cho ông bà coi nó đỡ buồn. Những cái đó là toàn là một lần nữa toàn là những cái tình tiết éo le được tình cảm. Ông bà nhìn lại xem những tài tử sao đẹp quá, nhà mình sao giàu quá, thời oanh liệt nay còn đông mơ lại. Có giúp cho cha mẹ mình biết Phật pháp, cái đó là báo hiếu rất là tốt. Biết Phật pháp, biết nhân quả rồi hướng dẫn, nếu được nữa thì hướng dẫn niệm Phật để cho ông bà đến ngày ra đi biết có cái nơi nương tựa sau khi chết, đó là Đức Phật A Di Đà đó. Rồi dạy cha mẹ đấy bố thí làm phước, dạy cho mẹ má hay má đừng có giấu tiền ở dưới gầm bàn gầm giường nữa, chuột nó tha mất tiêu mà đó. Thật ra phải chuột mà thằng em út mình nó tới nó xác nhận mất tiêu rồi, cái bà nó rồi tiền uổng, tiền má đâu hết rồi, mấy đứa con nó đem đi nó sơi hết rồi, bà hỏi tiền má đâu, tiền má chuột nó tha mất tiêu hết rồi đó. Dạy nhắc nhở cho cha mẹ mình có tiền thì đừng có giấu, đừng có giữ để dành cho con cái, lấy cái tiền ra đi bố thí đi. Thì nhờ cái phước đó sau khi chết ông bà sẽ được tái sanh. Còn nó má đừng chết nha, mà trước khi chết má nhảy nhắc là con tiền má giấu ở đâu má. Người chết ở đây làm gì? Cứ lanh quanh cứ tình cảm tiền bạc tài sản, người chết không yên. Nói, bà ấy giấu tiền chứ chưa có giấu tiền đâu, nó không biết, nó mấy đứa con nó cứ chờ cho bà chia gia tài. Vừa mới chết xong cái nhào vô lục hết nhà, cái lộ chia gia tài. Khuyên cha mẹ mình nghe pháp niệm Phật cho nghe ban để ông bà biết tội phước nhân quả, nếu được hướng dẫn cho cha mẹ mình quy y, quy y Tam Bảo, rồi nói rồi má già quá rồi giờ má đi bố thí không được, cha đi bố thí không được thì mỗi tháng con xin cha mẹ bố mẹ chút tiền đem bố thí cho chùa hoặc đi làm phước. Em thấy chùa giàu quá rồi hỏi bố thí thôi, xin bà tiền để đi làm phước bố thí cho việc thiện đó. Nếu được nữa, muốn được cha mẹ mình sống lâu không bị làm gì nữa, đi phóng sanh, đúng rồi, giỏi lắm. Phóng sanh tức là tại người mà chết sớm là tại vì cái tuổi thọ nó hết, vì đi phóng sanh tức là có thể làm cho cái tuổi thọ nó tăng lên, thì bố thí phóng sanh. Cha mẹ mình bệnh tật thì mình làm gì? Đem tiền bố thí cho các nhà thương, những bệnh ngặt nghèo. Cho nên mình không thấy được kết quả, mình chỉ thấy trời khổ quá giờ phải lo cho ông bà thôi, không biết làm cái gì, đầu óc nó chỉ có lăn quanh nghĩ tới trời xong tối nay cho má mình ăn gì, cũng chạy lòng nhòng, không thấy được là cái bệnh khổ là cái quả, cái nhân là cái gì. Bây giờ muốn sửa cái quả thì phải là sửa cái nhân, còn mình thì cứ cho chạy vòng xung quanh cái quả thôi. Cuối cùng nữa, tới cuối đời ông bà sắp chết rồi, không làm được nữa hết, thì khuyên cha mẹ mình niệm Phật, niệm Phật để vãng sinh. Đó là đang gieo cái nhân giải thoát. Mặc dù nếu mình tu thiền, tu mật tông, tu cái gì đó không biết, nhưng cha mẹ mình hết sức ngồi thiền rồi, lưng nhíu xìu rồi, bắt ông bà ngồi thiền cũng được. Rồi cái đó là cái mình cẩn thận. Đa số con cái chỉ có lo phần của mình thôi. Mình tu thiền bắt cha mẹ mình tu thiền, mình tu mật tông bắt cha mẹ mình tu mật tông, bắt ông bà chỉ chú hết hơi thôi, chỉ chú. Cái tốt nhất cho người già là niệm Phật cầu vãng sinh. Ông bà mệt quá rồi đừng bắt nghe băng nữa, má nghe băng thầy này giảng hay lắm rồi, giảng hay cách mấy nữa nghe không vô nữa, sắp chết rồi nghe đâu nổi. Nếu mà nghe thì nghe băng niệm Phật. Cho nên nếu quý vị thương cha mẹ, báo hiếu cha mẹ, cái đó là cái công ơn nặng nhất mà mình mang. Trên ngày lễ Vu Lan Điện Chi thì là cái cơ hội để cho quý thầy nhắc nhở quý vị nhớ báo hiếu cha mẹ mình, có vậy không? Giờ có hết giờ rồi, bây giờ kết luận trở lại cái vấn đề của ngày Mục Kinh Liên. Thì có nhiều người thắc mắc là bà Thanh Đề có làm ác vậy sao mà chư tăng làm gì mà bà giải thoát được. Thì ở đây nó có ba phần trong đó. Trước hết là cái lòng hiếu thảo của ngày Mục Kinh Liên muốn cứu mẹ mình. Thứ hai là do công đức tu hành của chư thánh tăng, tức là khi mà một cái vị tu hành có nhiều công đức đó, thì cái đạo Phật có cái đặc biệt là chú nguyện. Đó, chú nguyện tức là khi mà cái vị đó chỉ cần chú nguyện, tức là khởi một cái lời nguyện, tức là cái wish, cái sue, rồi người ta chuyển qua bằng cái chú là chú ý đó, chú là chuyên chú vào đó. À, tức là thời xưa chỉ đơn giản thôi, chỉ quý vị cúng dường bố thí cho các chư tăng là người ta chỉ có chắp tay lại rồi do công đức này xin chú nguyện, hay là xin hồi hướng công đức này cho ông bà sống lâu mạnh khỏe thì thôi, có vậy thôi, đơn giản thì thôi, cái đó là chú nguyện đó. Thì cái chú nguyện nó thành hay không thành là nhờ gì? Nhờ cái công đức của vị đó tu hành có nhiều hay là ít. Nếu mà nhiều đó người ta nói một cái thành ngày, còn nếu ít đó, thì phải làm nhiều. Cần đơn giản chú nguyện là như vậy. Hiếu thảo Mục Kinh Liên, công đức chú nguyện của chư thánh tăng, cho nên nó có cái sức mạnh, nó cảm thông. Bà Thanh Đề Bá cảm nhận được cái đó, cho nên bà hoan hỷ và thức tỉnh. Bà nhận ra rằng đã hiểu được tại sao bà tham lam. Có biết người tu người ta cần gì nhất? Cần cái phước và huệ. Như phước thì phước đó là công đức đó, còn huệ thì phải tu học. Thì người tu đó cần nhất là cái công đức đó để giúp cho mình tu hành dễ dàng. và bà thấy rằng chư tăng tu hành bao nhiêu công đức, chú nguyện cho bà, hồi hướng cho bà, cho bà, thì mình keo mà thấy sao mình đi vô cái khu mà thấy ngày nào cũng xài sang không à. Cái người mà đi keo lắm quý vị, lỡ đi chơi cái đám nó xài sang không thì đâu mắc cỡ thì sao, phải gọi là match, tức là phải đi theo chứ. Trời ơi, mình đi vô, mình vô chùa mình tính hôm nay vô chùa tính bố thí khoảng đô rồi, mình đi chơi bạn mình đi tới thì bạn cũng nhường 100 đô, thế mình đứng lại chờ, trời ơi, bà này làm người quê quá, mình tính chờ chờ coi có ai cúng 1 đô không, người sau cúng 1000 đô, trời ơi, mình chết rồi, chết chưa, mình chết, mình nói cho mình tính chờ coi chờ có ai cúng bớt bớt không, lại người khác cúng 2000 đô, rồi cuối cùng thật quê quá thì sao. Mình mở cái tâm mình ra, mở không nổi cũng đáng đô thì giờ sẽ lên ít nhất cũng 100 đi. Thì bà này bà thấy gì? Bà thấy chư tăng tu hành công đức của họ quá nhiều, mà họ hồi hướng cho mình hết, cho mình hết. Chư tăng không có tiền cho quý vị, chư tăng chỉ có thể cho quý vị công đức của họ tu hành thôi. Mà chư tăng này tu hành 3 tháng có bao nhiêu công đức, cho bà hết, một cái liên xin cho hết. Thì nhờ thấy chư tăng hồi hướng hết tất cả công đức cho bà, mình keo quá mà ai tới cho mình tiền hết, cuối cùng sao, thôi cũng mở tâm ra cho luôn. Thì nhờ bà mở tâm như vậy đó, thì bà tái sinh làm ngạ quỷ vì cái tâm keo kiệt tham lam. Bây giờ tâm bà không keo kiệt nữa thế tức khác giải thoát. Bà ngay khi đó tỉnh thức thay đổi cái tâm ác hướng về cái nẻo thiện, tức là rộng rãi bố thí, nhờ đó mà bà ta thoát khổ là như vậy. Thì thêm một cái phần nhỏ nữa, ngoài cái sự vu lan báo hiếu, còn nó cho chúng ta thấy cái gì? Cho chúng ta thấy cái nghiệp lực và cái nguyện lực. Nghiệp lực là gì? Là những cái gì mình làm ác, chúng sinh thường thường làm ác thì nó đưa tới một cái nghiệp lực. Nghiệp lực tức là sức mạnh của nghiệp, là force of karma. Mình muốn không muốn nó vẫn cái lực đó, nó kéo mình đi. Mình tham lam bỏ xén theo kia, mà mình muốn đời sau tái sinh làm người nhà giàu tỷ phú không được. Cái ý mình muốn nhưng mà cái nghiệp quả nó dẫn mình đi tái sinh vô Phi Châu, vô chợ Cầu Muối, vô nhà sàn nhà lá, cái đó là cái nghiệp lực nó dẫn đi. Thì cái bà này bà bị dẫn đi bởi cái nghiệp lực của bà, tái sinh bằng ngạ quỷ vì theo kiệt. Nhưng cùng lúc nó lại có cái có thể counterbalance, counterbalance lại, cái đó là nguyện lực. Nhờ cái chú nguyện, cái sức tu hành của chư tăng hồi hướng lại nguyện cho bà cảm đáng, một mình một cái nên làm được, cả đoàn chư tăng tất cả đông người bao nhiêu công đức chú nguyện cho bà, nguyện lực là như vậy đó, cùng cầu nguyện cho bà. Chính vì vậy cho nên đại thừa mới có những cái vụ cầu nguyện cầu siêu, một mình cầu siêu không được, tới nhờ chư tăng tu hành cầu siêu. Mà muốn chắc ăn nữa mời nhiều chư tăng ăn nữa, nhưng mà chư tăng cầu siêu nó phải thanh tịnh, phải hết lòng. Rồi thôi, còn như tới đây hết cái bài giảng. Nghe ai có gì thắc mắc không, cho quý vị thắc mắc 5 phút thôi. Không ai thắc mắc thì chúng ta hơi hồi hướng thôi, hồi hướng xong không có hỏi nữa. Không mời các vị hồi hướng. Hồi hướng thì đang công dân này chúng ta.